Cầm tay chỉ luật.
Cầm tay chỉ luật.
Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi Nguyễn Xuân Đường ở tỉnh Thái Bình bị bắt thì công an tỉnh này đã đang mở rộng điều tra để làm rõ các hoạt động cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm này gây ra. Trong đó thì có cả vụ án cố ý gây thương tích xảy ra năm 2014 đã tạm đình chỉ điều tra, nay được phục hồi điều tra.
Bà Đinh Thị Lý ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình cho biết, vào sáng ngày 18 tháng 11 năm 2014, khi bà cùng con trai đến trụ sở công an phường làm việc, thì Đường cùng đàn em đã có mặt tại đây. Sau 15 phút, Đường đã cho đàn em khép cửa phòng tiếp dân rồi trực tiếp đánh và xúc phạm nhân phẩm mẹ con bà. Kết quả con trai bà Lý bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật là 15%. Ngày 5 tháng 1 năm 2015, công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, nhưng 6 tháng sau, cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra.
Vâng, vậy thì khi nào thì một vụ án bị đình chỉ điều tra, căn cứ nào để phục hồi điều tra? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Công ty Luật TGS, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Xin được chào luật sư và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình.
Kính chào quý vị thính giả.
Thưa luật sư, thì chúng tôi được biết là tạm đình chỉ điều tra là việc tạm ngừng tiến hành các hoạt động điều tra đối với một vụ án hoặc là đối với bị can vì những lý do nhất định. Thế thì vậy cụ thể là những lý do và căn cứ nào để tạm đình chỉ điều tra, thưa luật sư?
Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án liên quan đến mẹ con bà Lý là vào năm 2015. Đây là thời điểm Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 đang có hiệu lực thi hành. Và theo quyết định tại Điều 160 của Bộ luật này, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định tạm đình chỉ điều tra khi thuộc một trong các trường hợp như sau. Thứ nhất là khi bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo khác có chứng nhận của Hội đồng Giám định Pháp y. Thứ hai là khi chưa xác định được bị can hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu mà đã hết thời hạn điều tra. Trường hợp thứ ba là trường hợp đã trưng cầu giám định nhưng chưa có kết quả giám định mà đã hết thời hạn điều tra. Từ khi Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018 cho đến nay thì việc tạm đình chỉ điều tra sẽ được thực hiện theo các căn cứ quy định tại Điều 229 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Theo quy định này thì ngoài các trường hợp như quy định tại Điều 160 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 mà tôi đã nêu ở trên thì có bổ sung thêm trường hợp tạm đình chỉ điều tra khi có yêu cầu giám định tài sản, yêu cầu tương ngoài, tương trợ tư pháp mà chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra. Và cả hai bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và năm 2015 đều có quy định là trong trường hợp vụ án có nhiều bị can mà lý do tạm đình chỉ điều tra không liên quan đến tất cả các bị can thì có thể tạm đình chỉ điều tra đối với từng bị can. Còn đối với các bị can không có căn cứ tạm đình chỉ điều tra và có đủ căn cứ xử lý thì vẫn có thể được tiếp tục tiến hành giải quyết theo quy định. Và trong trường hợp tạm đình chỉ điều tra do không biết bị can đang ở đâu thì cơ quan điều tra phải ra quyết định truy nã đối với bị can trước khi tạm đình chỉ điều tra.
Vâng, như vậy trong Bộ luật Tố tụng Hình sự thì đã quy định cụ thể những cái trường hợp mà cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ điều tra. Đối chiếu với vụ việc của bà Lý ở thành phố Thái Bình, bà và con trai bị Nguyễn Xuân Đường và đàn em đánh ngay tại trụ sở cơ quan công an phường, nhưng mà cơ quan chức năng lại tạm đình chỉ điều tra với lý do là chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra. Theo anh thì lý do này có hợp lý hay không ạ?
Theo tôi thì do mà cơ quan cảnh sát điều tra đưa ra để tạm đình chỉ điều tra như chị vừa nêu là không hợp lý và thiếu thuyết phục. Bởi vì vụ việc xảy ra ngay tại trụ sở cơ quan công an phường, cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, tính mạng, sức khỏe và danh dự nhân phẩm cho người dân. Do đó trước hết thì chúng ta không thể bỏ qua cái trách nhiệm của lực lượng công an phường. Họ đã không làm đúng và làm đủ cái chức năng và nhiệm vụ của mình khi để vụ việc diễn ra mà không thể kịp thời bảo vệ được người dân ngay tại trụ sở của cơ quan công an như vậy. Và đáng lẽ những cái hành vi ngang ngược, côn đồ, coi thường pháp luật, ngang nhiên xúc phạm đánh người, gây thương tích cho người khác ngay tại trụ sở cơ quan công an thì cần phải được xử lý kịp thời, nhanh chóng và nghiêm minh. Tuy nhiên vụ việc lại bị kéo dài rồi tạm đình chỉ với lý do là không xác định được bị can là rất khó chấp nhận, gây ra sự bức xúc cho người bị hại, cũng như làm giảm niềm tin của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của lực lượng công an. Điều đó có thể khiến dư luận xã hội đặt ra những câu hỏi, những sự hoài nghi rất lớn về sự công minh, khách quan và tuân thủ pháp luật hoặc là về kỹ năng, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm của cơ quan cảnh sát điều tra khi giải quyết vụ việc này.
Như vậy là sau 5 năm tạm đình chỉ điều tra thì đến nay cơ quan công an đã có quyết định phục hồi điều tra vụ án, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Trần Lãm ngày 18 tháng 11 năm 2014. Rõ ràng là cũng sẽ phải có những căn cứ nhất định để phục hồi điều tra, chứ chúng ta cũng không thể tùy tiện phục hồi điều tra được, phải không thưa luật sư?
Việc quyết định phục hồi điều tra là không thể tùy tiện mà phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Tại điều 235 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 quy định, khi có lý do để hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra thì cơ quan điều tra ra quyết định phục hồi điều tra nếu chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Và trong vụ án này thì theo các thông tin trên báo chí thì cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi điều tra là căn cứ vào việc đã xác định được bị can trong vụ án.
Vâng, liên quan đến việc tạm đình chỉ điều tra thì chúng tôi có nhận được điện thoại của anh Lê Văn Nghị ở Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội có trình bày trường hợp của gia đình mình như sau.
Có chất một chút vào lối đi, nhà có một người con trai, em không có nhà, có ông bà già, em ở nhà hơn 70 với vợ em thôi, thì ra căn ngăn thì họ dùng côn đồ đánh bố em và mẹ em và vợ em bằng việc mà em đã có đơn báo công an mà giải quyết. Họ điều tra được 6 tháng thì họ bảo lại tạm đình chỉ, bảo là người ta chưa tìm được manh mối, mà trong đó clip mà người ta quay được và hình ảnh là em đã chụp em gửi hết cho công an.
Qua trường hợp này của gia đình anh Lê Văn Nghị thì xin hỏi luật sư là việc gửi các cái clip quay lại cảnh đánh người, ảnh chụp mà người dân cung cấp thì có được coi là căn cứ để phục hồi điều tra hay không ạ?
Theo quy định tại điều 86 và điều 87 của luật tố tụng hình sự năm 2015 thì các dữ liệu ghi âm, ghi hình hoặc là ảnh chụp có liên quan đến vụ án thì đều có thể được coi là chứng cứ, góp phần chứng minh, làm sáng rõ sự thật khách quan của vụ án. Tuy nhiên các chứng cứ này có thể trở thành căn cứ để cơ quan điều tra phục hồi điều tra hay không thì còn phụ thuộc vào việc cơ quan điều tra đã dựa vào các căn cứ và lý do nào để tạm đình chỉ điều tra. Nếu cơ quan điều tra tạm đình chỉ điều tra với lý do là chưa xác định được bị can mà các dữ liệu ghi hình hoặc là các hình ảnh do người dân cung cấp lại giúp xác định được bị can người đã thực hiện hành vi phạm tội một cách chính xác thì cơ quan điều tra hoàn toàn có thể căn cứ vào các chứng cứ này để có thể ra quyết định phục hồi điều tra. Còn trong trường hợp cơ quan điều tra đã xác định được bị can và các tình tiết của vụ án, việc tạm đình chỉ điều tra là do các lý do khác như bị can bỏ trốn hoặc bị can bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh hiểm nghèo khác hoặc cần đợi kết quả giám định, kết quả định giá tài sản, kết quả tương trợ tư pháp, thì việc phục hồi điều tra chỉ được tiến hành khi các căn cứ tạm đình chỉ điều tra nêu trên là không còn và có các căn cứ để tiếp tục giải quyết vụ án.
Vâng, ở trong những cái trường hợp mà cơ quan chức năng tạm đình chỉ điều tra mà người dân cảm thấy là cái quyết định đó không thỏa đáng thì chúng ta sẽ phải làm gì ạ? Luật sư có cái tư vấn gì cho thính giả trong trường hợp này ạ?
Theo quy định tại điều 32, điều 469 và điều 470 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, nếu không đồng ý với quyết định tạm đình chỉ điều tra, cho rằng quyết định này là trái pháp luật, không đảm bảo được các quyền lợi hợp pháp cho mình thì người dân có quyền khiếu nại hoặc tố cáo đến thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đang giải quyết vụ án hoặc viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cung cấp theo quy định tại chương 33 từ điều 469 đến điều 483 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Hùng, phó giám đốc công ty luật TGS, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ án của gia đình bà Đinh Thị Lý ở phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình bị chìm xuồng suốt 5 năm qua. Phải tới khi Nguyễn Xuân Đường bị bắt trong một vụ án khác, dư luận lên tiếng mạnh mẽ thì công an thành phố Thái Bình mới ra quyết định phục hồi điều tra. Chúng tôi hy vọng là với việc phục hồi điều tra này thì các hành vi vi phạm pháp luật của băng nhóm Nguyễn Xuân Đường sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Cầm tay chỉ luật, sống và làm việc theo pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Cầm tay chỉ luật. Nếu có băn khoăn thắc mắc gì về các quy định của pháp luật cần được giải đáp thì có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-38-266-345. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình trong giờ hành chính là 024-38-266-345. Còn bây giờ các biên tập viên chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình sau.